Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 827 ngày 18 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về cư dân, định danh và xác định điện tử phục hồi chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định trong năm 2023. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Quốc Thái ở huyện Tây Sơn, ông Phạm Văn Chính ở huyện Hoài Ân, bà Trương Thị Hồng Cẩm ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Trần Quốc Thái ở huyện Tây Sơn hỏi: vợ không tham gia bảo hiểm xã hội, chồng có được hưởng trợ cấp khi vợ sinh con? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 2 điều 9 thông tư số 59 ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản cụ thể. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau. Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con. Trường hợp người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện quy định tại điểm A khoản này, thì người cha được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con theo Điều 38 của Luật Bảo hiểm xã hội. Việc xác định thời gian 12 tháng trước khi sinh con đối với người lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều này. Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi như sau. Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Như vậy, nếu chỉ có chồng tham gia bảo hiểm xã hội, thì chồng phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con để được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con.
Ông Phạm Văn Chính ở huyện Hoài Ân hỏi, giấy phép lái xe ô tô đã quá hạn chưa làm thủ tục đổi, nếu vẫn sử dụng giấy phép lái xe ô tô hết hạn thì bị phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 17 Thông tư 12 ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được bổ sung bởi khoản 3 điều 2 Thông tư 01 ngày 27 tháng 1 năm 2021 Bộ Giao thông Vận tải quy định về thời hạn của giấy phép lái xe cụ thể. Giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 không có thời hạn. Giấy phép lái xe hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam. Trường hợp lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp. Giấy phép lái xe hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp. Giấy phép lái xe hạng C, D, E, F, B2, F, C, F, D, F, E có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp. Thời hạn của giấy phép lái xe được ghi trên giấy phép lái xe. Điểm A khoản 8, điểm A khoản 9, điều 21 Nghị định 100 ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt được sửa đổi bởi khoản 11, điều 2 Nghị định 123 ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới như sau. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm một trong các hành vi sau đây: có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 3 tháng. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm một trong các hành vi sau đây: có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển hoặc có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên. Như vậy, người điều khiển xe ô tô mà giấy phép lái xe đã hết hạn sử dụng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định trên.
Bà Trương Thị Hồng Cẩm ở huyện Phù Cát hỏi, trong hoạt động bảo vệ môi trường, hành vi nào bị nghiêm cấm theo quy định mới của pháp luật? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 6 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường, cụ thể vận chuyển, chôn lấp, đổ thải, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại, không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường. Phát tán thải ra môi trường chất độc hại, virus độc hại có khả năng lây nhiễm cho con người, động vật, vi sinh vật chưa được kiểm định, xác suất vật chết do dịch bệnh và tác nhân độc hại khác đối với sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên. Gây tiếng ồn độ xung vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường, xả thải khói bụi khí có mùi độc hại vào không khí. Thực hiện dự án đầu tư hoặc xả thải khí chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Nhập khẩu tạm nhập tái xuất quá cảnh chất thải từ nước ngoài dưới mọi hình thức. Nhập khẩu trái phép phương tiện, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng để phá dỡ tái chế. Không thực hiện công trình biện pháp hoạt động phòng ngừa ứng phó khắc phục sự cố môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan. Che giấu hành vi gây ô nhiễm môi trường, cản trở làm sai lệch thông tin gian dối trong hoạt động bảo vệ môi trường dẫn đến hậu quả xấu đối với môi trường. Sản xuất, kinh doanh sản phẩm gây nguy hại cho sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên. Sản xuất, sử dụng nguyên liệu, vật liệu xây dựng chứa yếu tố độc hại vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Sản xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất và tiêu thụ chất làm suy giảm tầng ozone theo quy định của Điều ước Quốc tế về các chất làm suy giảm tầng ozone mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Phá hoại, xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên. Phá hoại, xâm chiếm công trình, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường, lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 827 ngày 18 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về cư dân, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định trong năm 2023. Mục đích yêu cầu của kế hoạch gồm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, quán triệt nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của kết quả thực hiện đề án 06 sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, thực chất để phục vụ người dân, doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Đảm bảo tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ theo chỉ thị số 05 ngày 23 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch số 44 ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025. Xác định rõ các nội dung nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm cơ chế phối hợp đồng bộ, chặt chẽ và thường xuyên giữa các cơ quan, đơn vị, kịp thời trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ tiến độ đề ra của kế hoạch. Sử dụng các điều kiện hạ tầng sẵn có của tỉnh và tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin còn thiếu để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của đề án 06, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả và đáp ứng các quy định về an ninh, an toàn thông tin. Các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ công ích thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan. Thông tin tuyên truyền quán triệt việc thực hiện kế hoạch này gắn với công tác triển khai thực hiện chỉ thị số 05 ngày 23 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 44 ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chuyển đổi số năm 2023 định hướng đến năm 2025. Các cơ quan đơn vị cấp tỉnh xây dựng ban hành kế hoạch riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch cải cách hành chính hàng năm. Riêng Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch riêng và xây dựng dự toán kinh phí, ưu tiên bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, đảm bảo cho việc tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao, hoàn thành trong tháng 3 năm 2023. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, bổ sung, nâng cấp trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị và bộ phận một cửa các cấp, đảm bảo điều kiện cần thiết phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư và thực hiện các nhiệm vụ khác của đề án 06. Trên cơ sở nhu cầu thực tế, chủ động phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo đề xuất các bộ ngành chức năng ở Trung ương hỗ trợ việc kết nối, tích hợp, chia sẻ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để phục vụ chia sẻ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, nhanh chóng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc với mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung nhiệm vụ tại kế hoạch này, đồng thời xem xét trách nhiệm các cá nhân tổ chức không hoàn thành hoặc hoàn thành chậm, muộn tiến độ các nhiệm vụ được giao. Định kỳ vào ngày 15 hàng tháng gửi báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch này về tổ giúp việc đề án 06 của tỉnh. Chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của đài chúng tôi đến đây là hết.
Quảng cáo và nhắn tin.
Sốt rét là một căn bệnh nguy hiểm. Mục tiêu của Việt Nam là loại trừ sốt rét vào năm 2030. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn những hiểm họa cản trở mục tiêu này. Người ngủ rừng, dẫy, đi vào vùng sốt rét, qua lại biên giới dễ mắc bệnh. Sốt rét kháng thuốc có nguy cơ lan rộng. Muỗi sốt rét có ở nhiều nơi. Nếu bạn có các biểu hiện như rét run, sốt nóng, vã mồ hôi, đau đầu, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị sốt rét miễn phí. Phòng bệnh bằng ngủ màn, phun hóa chất, bôi kem xua diệt muỗi. Hãy cùng nhau chung tay loại trừ sốt rét.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.